Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam, thứ hai ngày 30 tháng 8 năm 2021. Trong chương trình phát thanh này, chúng tôi sẽ có các ghi nhận sau đây. Người dân chật vật xoay sở để tồn tại trong sự phong tỏa vì đại dịch COVID. Chính sách khuyến khích người dân đi tiêm chủng tại một quận hạt ở bang Texas của Mỹ. Nhóm siếc hề và diễn kịch đem tiếng cười và những phút giải trí đến với các di dân tị nạn ở Jordan và Liban. Và cuối cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Cái bạn chị nó gọi điện rồi, chị ơi. Nó gọi cho chị, nó bảo chị ơi. Hôm qua em gọi điện vừa một cái nhóm Zalo ấy chị. Thì em cũng xin được ít mì này, ít gạo này, với cả gia vị, với cả dầu ăn. Thì thôi khó khăn quá rồi chị ạ. À. Bây giờ có tí tiền tiêu thì cũng đành hết. Bây giờ cũng chẳng còn thôi. Người ta kêu gọi trên cái nhóm Zalo thì em cũng vào rồi em xin xem là như thế có được hay không. Vì là công em xin người ta cũng cho chị ạ. À. Hôm qua người ta vừa mới gửi cho em. Xong nó bảo chị nè, chị ơi, nếu mà chị mà khó khăn như thế thì thôi gạt bỏ sĩ diện đi chị ạ. À. Thôi đăng lên mà xin người ta. Mình cứ vào đây đi thì em cho cái đấy ở trên Zalo ấy, chị vào đi. Vào đi mà xin.
Đó là tâm sự của chị Đỗ Thị Liên, một người buôn bán lặt vặt ở quận Ba Đình, Hà Nội, khi thủ đô bước vào tuần thứ ba giãn cách toàn xã hội vì COVID tái bùng phát. Chị Liên nói chị cũng đã tính tới giải pháp do một người hàng xóm mách bảo, bởi gia đình 5 miệng ăn nhà chị, dù nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của họ hàng bà con, nhưng khó mà xin mọi người mãi được. Cả tháng nay, cửa hàng của chị phải đóng cửa hoàn toàn. May mắn là trước giãn cách, chị bán được vài triệu tiền hàng. Chưa kịp nhập hàng mới thì có lệnh giãn cách nên chị đã dùng cả vốn lẫn lãi để chi phí cho gia đình. Không có thu nhập mà phải lo tiền ăn hàng ngày là một chuyện. Điều khiến chị lo lắng hơn nữa là tiền điện, tiền nước, khoản chi phí khá lớn không thể phớt lờ nếu không muốn bị cắt điện, cắt nước. Chị Liên cho biết vừa qua gia đình thuộc diện khó khăn của chị đã nhận được 1,5 triệu đồng hỗ trợ từ địa phương, nhưng khoản tiền đó chị không dám động tới.
Cứ 2 năm là đóng tiền điện, mà họ thông báo cho chị là nhà chị hết 1,8 triệu, mà trong đó họ giảm cho nhà chị 2 công tơ rồi, một công tơ họ giảm cho nhà chị được 50 mấy nghìn, của một công tơ giảm cho nhà chị được gần 100 nghìn. Em mà giảm được có 50 mấy nghìn với cả chưa đến 100 nghìn tiền điện thì giảm làm cái gì hả em? Đợt này thì chị lại được lĩnh 1,5 triệu tiền hỗ trợ cho đóng cửa hàng, 1,8 triệu tiền điện. Mà cho chị được 1,5 triệu thì đây, cho 1,5 triệu chị đang cất dành như này. Để dành để có dám tiêu đâu, để mà giả tiền điện người ta, chứ không thì không giả thì người ta cũng cắt điện.
Chị Liên trần tình. Mặc dù sự giúp đỡ của những nhóm từ thiện theo chị Liên chỉ ở mức tối thiểu, nhưng rõ ràng có còn hơn không. Vài cân gạo, một túi gia vị và chai dầu ăn cũng giúp những người lao động nghèo hay những gia đình thuộc diện khó khăn như chị có thể cầm cự thêm, chờ ngày có thể buôn bán trở lại.
Ví dụ như những người mà ở Hà Nội đây, cứ bắt ở trong nhà như này thì không chết vì COVID thì chết vì đói. Chị nói cho em biết, không phải đùa đâu.
Chị Liên than thở. Không chỉ những gia đình nghèo như gia đình chị Liên mới lâm thế khó, những gia đình khá giả hơn nhưng thu nhập phụ thuộc vào việc kinh doanh thì hiện cũng phải tính toán từng đồng chi tiêu để có thể xoay sở vượt qua đại dịch. Anh Đặng Thành Trung, một chủ cơ sở chuyên sản xuất mặt hàng nước tinh khiết đóng bình cho biết, đã 2 tháng nay, anh phải cho toàn bộ hơn chục lao động tại xưởng sản xuất của anh nghỉ việc vì hàng không bán được, không có tiền trả lương cho họ.
Được lương bán chậm lắm, đợt này ít lắm. Trường nó nghỉ hết nhá, công ty nó cũng nghỉ nhiều nhá. Rồi là nhiều nhà người ta sợ, người ta không dám mua ấy. Như kiểu là sợ đến lại mang bệnh không biết ấy, người ta tự đun nước người ta uống. vỡ mồm. Rồi quá, gọi thôi làm nhà, gọi đợi dịch chỉ qua thôi chứ.
Anh Trung nói hiện tại gia đình còn chút tiền tiết kiệm từ năm ngoái nên phải tính toán kỹ lưỡng trong việc chi tiêu, phần lớn chỉ mua thực phẩm thiết yếu và trả tiền điện, nước. Họ hàng, người thân và bạn bè, ai cho gì anh đều nhận hết. Việt Nam còn chìm trong đợt bùng phát COVID mạnh mẽ nhất với số ca nhiễm hàng ngày từ 10.000 cho tới trên 11.000 người. Bình Dương giáp danh với thành phố Hồ Chí Minh có hàng nghìn ca nhiễm được ghi nhận trong những ngày gần đây. Riêng tại thủ đô Hà Nội, một vài ổ dịch nhỏ cũng đã được phát hiện và khả năng mở cửa trở lại sau 4 tuần giãn cách cho đến ngày 6 tháng 9 vẫn còn bỏ ngỏ.
Một quận hạt ở bang Texas, Hoa Kỳ vừa ra thông báo thưởng $100 cho tất cả những người đến tiêm vaccine COVID-19 miễn phí. Đại diện y tế công cộng của quận hạt Harris, thành phố Houston, bang Texas, xác nhận với VOA.
Đúng, chúng tôi thưởng $100 tiền mặt nhưng chỉ áp dụng cho những người tiêm vaccine lần đầu tiên thôi.
Chính sách khuyến khích người dân đi tiêm chủng được quận hạt Harris đưa ra giữa bối cảnh số ca nhiễm virus corona gia tăng đột biến, khiến cho bang Texas trở thành một trong những tâm dịch ở Mỹ hiện nay khi nhiều người vẫn lựa chọn không tiêm vaccine. Thông báo của quận hạt Harris cho biết những người đến tiêm vaccine COVID-19 sẽ được lựa chọn tiêm một trong ba loại vaccine là Johnson & Johnson với chỉ một liều, hoặc vaccine đa liều Pfizer hay Moderna. Tất cả đều miễn phí và không phải đặt lịch hẹn trước. Ông Trần Quốc Anh, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Houston và các vùng phụ cận, cho VOA biết thêm.
Đấy là Harris County, là quận hạt County. Còn thành phố người ta cũng cho 25 đồng tiền về cái cost rồi, nhưng mà họ sẽ tăng lên.
Khoản tiền thưởng $25 được Sở Y tế thành phố Houston tặng cho tất cả những người hoàn thành việc tiêm chủng, với mũi tiêm sau được thực hiện trong vòng 42 ngày sau khi tiêm mũi đầu tiên. Chương trình tặng thưởng được áp dụng kể từ ngày 2 tháng 8. Còn chương trình tặng thưởng của quận hạt Harris sẽ diễn ra từ ngày 17 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8. Như vậy, với một gia đình trung bình 4 người, có thể nhận được tổng cộng $500 nếu tất cả các thành viên hoàn tất việc tiêm chủng vaccine COVID-19 trong thời hạn nêu trên.
Nhiều người cũng bảo what a waste of money, uổng tiền quá, dùng cái tiền đấy làm việc khác.
Ông Trần Quốc Anh cho biết về cảm nghĩ của một số người trong cộng đồng Việt Nam trước thông tin quận Harris thưởng tiền cho người dân. Trong khi đó, nhiều người khác và chính bản thân ông Quốc Anh lại cảm thấy mình may mắn và biết ơn nước Mỹ vì những phúc lợi mà họ đang được thụ hưởng. Ông Quốc Anh cho biết đa số người Việt ở Houston đã nhanh chóng đi tiêm chủng từ những ngày đầu tiên và cộng đồng vẫn tiếp tục tổ chức tiêm chủng miễn phí trong các dịp lễ hội, chợ đêm hay tại các trung tâm sinh hoạt của người Việt. Với kinh nghiệm làm việc cho Sở Cứu Hỏa, ông Quốc Anh cho biết tình trạng quá tải ở bệnh viện trong những ngày qua đã khiến cho nhiều người lính cứu hỏa bị thương hay bị nhiễm trùng trong lúc làm việc, phải chờ rất lâu để có một chỗ trong phòng cấp cứu. Theo ông, điều này lý giải vì sao các giới chức địa phương đã quyết định thưởng tiền cho dân để khuyến khích họ đi tiêm chủng.
Thì họ biết là họ sẽ dùng cái tiền này rất nhiều, nhưng mà họ nghĩ là thế mà xếp được một người á, thì cũng đáng. Tốn 1 triệu mà xếp một người cũng đáng. Mà thật sự là cái system, cái health system của Harris County hay là của thành phố sẽ được nhẹ hơn, giảm hơn.
Bang Texas trong những ngày gần đây ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 gia tăng đột biến, với trung bình 16.000 ca nhiễm mới trong 7 ngày qua, tính đến ngày 19 tháng 8, khiến cho tổng số ca nhiễm ở bang này lên đến 3,41 triệu và hơn 55.000 người tử vong. Trong đó, quận hạt Harris có số ca nhiễm cao nhất với hơn 462.000 ca và gần 7.000 người tử vong. Hiện số giường có sẵn trong các phòng chăm sóc đặc biệt tại các bệnh viện trên toàn bang đã gần rơi xuống mức cạn kiệt, chỉ còn khoảng 300 giường. Các quan chức y tế cho biết phần lớn các trường hợp mắc bệnh và nhập viện ở Texas là liên quan đến những người không được tiêm chủng. Trong số này có thống đốc Greg Abbott, một đảng viên Cộng hòa, người đã phản đối mạnh mẽ các quy định buộc phải mang khẩu trang hay khuyến khích tiêm vaccine. Một thông báo do văn phòng của ông Albert đưa ra vào hôm 17 tháng 8 cho biết ông đã được tiêm vaccine đầy đủ và đang được cách ly tại biệt thự của thống đốc trong lúc được điều trị và xét nghiệm mỗi ngày. Thông báo của quận hạt Harris cho biết những người được tiêm chủng đầy đủ có khả năng bảo vệ tốt nhất chống lại biến thể Delta. Loại biến thể rất dễ lây lan, hiện đang khiến cho bùng phát dịch COVID-19 quay trở lại ở nhiều nơi trên toàn cầu.
Tiếng đàn guitar, đàn accordion rộn ràng làm náo động không gian yên tĩnh. Hôm nay, trại tị nạn ở thành phố Bahr Elias trong thung lũng Birkar, miền đông Liban, tiếp đón những vị khách lạ thường đến thăm. Những cặp mắt hiếu kỳ đổ dồn về phía những người đàn ông và phụ nữ đang vác những món đồ lỉnh kỉnh tiến vào trại, vừa đi vừa nhún nhảy theo điệu nhạc. Trang phục sặc sỡ và ngộ nghĩnh của họ tương phản với nền đất xám cằn cỗi và những dãy lều trắng đơn điệu. Bốn người, Sabine Chokaya từ Liban, Claudio Martinez từ Chile, David Clay và Luz Garciola từ Mỹ, là những diễn viên hề thuộc tổ chức Hề Không Biên Giới, một tổ chức nhân đạo quốc tế dùng tiếng cười để xoa dịu nỗi đau của những người chịu tổn thương vì xung đột vũ trang. Đối với khoảng 50 em nhỏ xem họ trình diễn, tất cả đều là người tị nạn lánh cuộc nội chiến đang diễn ra ở nước láng giềng Syria. Những chàng hề và nàng hề này mang đến những giây phút giải trí ngắn ngủi, giúp các em tạm quên những cảnh tượng kinh hoàng của cuộc chiến và những thử thách khi phải sống xa nhà. Các em nằm trong số hơn 1 triệu người Syria đã ồ ạt tràn vào Liban trong 3 năm qua, trốn chạy khỏi cảnh bạo lực đã xâu xé quê hương của mình. Cô hề Sabine Chokaya chia sẻ.
Tôi nghĩ triết lý duy nhất đằng sau hoạt động này là mọi người cùng vui. Đối với những người lánh khỏi khu vực đang có chiến tranh, nơi mà họ cảm thấy không an toàn, không hạnh phúc và kinh hãi về nhiều thứ, còn gì hay hơn là diễn hề cho họ xem và vui chơi.
Người lớn và trẻ em, kẻ đứng người ngồi, quây quần trên khoảnh đất đầy sỏi đá giữa những dãy lều trại. Họ chăm chú theo dõi từng tiết mục mà bộ tứ diễn viên hề này trình diễn. Bằng những động tác thành thục, anh Claudio Martinez khiến quả cầu thủy tinh lăn tròn tại chỗ trên những ngón tay uyển chuyển của mình. Cô Sabine Chokaya đứng bên cạnh, bày tỏ sự thán phục với điệu bộ và biểu cảm cường điệu, rõ ràng để chọc cười những khán giả nhí. Những bông hoa to bản màu xanh màu tím trên đầu cô, cộng với 2 hàng lông mi to quá cỡ màu nõn chuối, càng làm tăng thêm sự vui nhộn hài hước. Tất nhiên, cảnh tượng này khiến các bạn nhỏ bật cười thích thú. Và khi anh David Clay biểu diễn trò dùng chân, tung chiếc mũ rơi đúng lên đầu, thì những tràng vỗ tay và tiếng reo hò tán thưởng vang lên. Trong khi các nước chật vật đáp ứng nhu cầu quá lớn của hơn 2,7 triệu người tị nạn Syria khắp vùng Trung Đông bằng ngân sách eo hẹp của mình, nhiều người tỏ ra hoài nghi về giá trị của tiếng cười và nỗ lực của những diễn viên hề. Nhưng anh David Clay cho rằng khiến ai đó nở nụ cười hay bật ra tiếng cười sảng khoái góp phần quan trọng trong việc xoa dịu nỗi đau.
Is clowning worthwhile? Should we spend money on clowning? And I look at the show today,
làm hề có đáng không? Chúng ta có nên bỏ tiền để diễn hề không? Có. Nhìn buổi diễn hôm nay, tôi thấy đây là một hình thức cứu trợ. Đây là chuyện tốt. Tôi biết chúng tôi đang giúp các em nhỏ. Tôi đã từng tới những bệnh viện nơi có những em bị chấn động thần kinh đến mức không thể nói được, không phản ứng được với cái gì cả. Chúng tôi tới diễn trò, và đó là lần đầu tiên các em cười. Mọi người nói, cả 2 tháng trời chúng tôi không thể làm các em cười. Các bạn mới tới có 5 phút mà đã làm được.
4 diễn viên hề thổi kèn, chơi đàn, diễn trò, nhảy múa suốt 45 phút. Mỗi một tiết mục mang đến sự phấn khích và hào hứng nơi những khán giả nhỏ tuổi. Nụ cười rạng rỡ trên những gương mặt trẻ thơ. Em Bilal Al-Sharkawi nói, hôm nay vui hơn hôm qua vì có buổi diễn này. Ngày hôm qua, các em chỉ chơi đá bóng. Cậu bé 10 tuổi rụt rè này đến từ thành phố Dara ở miền nam Syria, nơi cuộc nổi dậy khởi phát. Không chỉ có trẻ nhỏ mà người lớn đứng xem bên cạnh cũng tươi cười. Buổi biểu diễn khép lại, nhưng các bạn nhỏ vẫn lưu luyến, chưa muốn các diễn viên rời đi. Thế là cả diễn viên lẫn khán giả cùng tham gia nhảy múa tưng bừng trong màn hoạt náo cuối cùng. Một ngày tràn ngập niềm vui và kỷ niệm đẹp cho những em nhỏ tị nạn người Syria. Những bi kịch bất hủ của đại văn hào William Shakespeare đã làm say mê biết bao khán giả khắp thế giới từ hàng trăm năm nay. Giữa một hí trường lộ thiên thời La Mã ở thủ đô Amman, những kiệt tác kinh điển này được tái hiện với một diện mạo và sinh khí mới. Hơn 100 em nhỏ dưới 15 tuổi cùng tham gia trong vở kịch kép Hamlet và Vua Lear bằng tiếng Ả Rập. Tất cả đều là trẻ em người Syria đang sống trong trại tị nạn Zaatari ở Jordan. Không phục trang cầu kỳ, những diễn viên nhí nghiệp dư nhập vai bằng lòng nhiệt tình đơn thuần giữa sân khấu trống trải, không bối cảnh. Với chủ đề là tham vọng quyền lực, chiến tranh và chết chóc, Hamlet và Vua Lear dường như không phải là những vở kịch thích hợp cho trẻ em diễn. Thế nhưng, đối với những em nhỏ cùng gia đình lánh nạn cuộc nội chiến Syria tại những trại tị nạn ở Jordan, các em cũng phải hứng chịu những giàn bắn đá và mũi tên của số phận nghiệt ngã, theo lời của Shakespeare, và biết quá rõ khi khổ đau xuất hiện, nó không đến từng cơn mà thi nhau ùa tới. Đạo diễn người Syria Nawar Bulbul dành hàng tháng trời để dạy các em nhỏ về kịch nghệ như một cách để giúp các em đương đầu với những hệ lụy về mặt tình cảm gây ra bởi hoàn cảnh cá nhân, và cũng để trình diễn nhằm nâng cao nhận thức về cảnh ngộ của trẻ em tị nạn.
Nói chung, thông điệp của vở kịch này là thông điệp hòa bình từ trẻ em ở trại Zaatari gửi đến thế giới. Một thế giới đã bịt tai và im tiếng trước những gì đang xảy ra ở Syria, trước những gì đang xảy ra với trẻ em Syria, với những người lớn và trẻ em trong các trại tị nạn.
Nawar Bulbul từng là diễn viên truyền hình ở Syria, nhưng rời nước sau khi bị liệt vào danh sách đen vì tham gia những cuộc biểu tình chống chế độ. Giờ đây, trong vai trò đạo diễn, ông giao cho mình nhiệm vụ hồi sinh tiếng cười và niềm vui nơi trẻ nhỏ. Ông cho biết ông tổ chức buổi diễn kịch này để hỗ trợ các em về mặt tâm lý và giúp các em hồi phục bình thường sau 3 năm không được đến trường, đi học và vui chơi. Chủ tịch Hội nghệ sĩ Jordan, ông Sari Al-Assad, dành những lời ngợi khen.
Bạn tổ chức rất hay khi đưa các em nhỏ đến với văn hóa và nghệ thuật, bởi vì những em nhỏ đó đang chịu áp lực tâm lý, kinh tế và xã hội. Và tôi đồng ý rằng trẻ em phải tránh xa những tình huống gây căng thẳng và tham gia vào nghệ thuật và sáng tạo.
Chỉ với 2 ngày tập dượt, khả năng nhớ lời thoại và diễn xuất của các em khiến người ta nể phục. Hòa mình vào vai diễn, em Masht Amari, 12 tuổi, thể hiện những cảm xúc mãnh liệt của Vua Lear, nhân vật chính trong bi kịch cùng tên. Vở Vua Lear kể về một vị quân vương già yếu, quyết định phân chia vương quốc cho 3 người con gái. Vì hiểu lầm, ông tước quyền thừa kế của người con duy nhất thương yêu ông thực sự. 2 người con kia phản bội ông, hủy hoại không chỉ gia đình mà còn vương quốc của ông. Vị vua oán hờn số phận và phát điên. Em Amari cùng gia đình 10 người của em lánh nạn sang Jordan vào năm 2013. Nhờ đạo diễn Bulbul mà em khám phá ra niềm đam mê nghệ thuật trong trại tị nạn. Amari cho biết em và các bạn mới tập dượt 2 ngày trước và sợ buổi diễn sẽ không thành công. Em hy vọng buổi diễn thành công và mong ước một ngày nào đó có thể quay trở về Syria để theo học kịch nghệ. Amari nở nụ cười, gương mặt sáng lên niềm vui. Tấn bi kịch khép lại với cái chết của Vua Lear. Amari ngã vào lòng bạn diễn. Những lời tiếc thương bi thống vang lên. Theo sau là tràng vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt của khán giả.
Chào quý vị thính giả, xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 89 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm, và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are let the cat out of the bag and give someone the cold shoulder.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là let the cat out of the bag và give someone the cold shoulder.
Milan and Mike hadn't seen their friend Leanne for a long time, probably 4 or 5 years. Then, last week, they ran into each other at a mutual friend's housewarming party.
Milan và Mike không gặp bạn họ Leanne đã lâu, khoảng 4-5 năm. Rồi tuần trước, họ bất ngờ gặp lại nhau tại bữa tiệc mừng nhà mới của một người bạn chung. Mike, I'm happy about seeing Leanne last week. I think she was reserved at first, but then... Mike, tôi mừng là đã gặp lại Leanne tuần trước. Tôi nghĩ cô ấy lúc đầu có vẻ ngại ngùng, nhưng rồi...
Yeah, I think she wasn't sure how we would treat her, friendly or unfriendly.
Mike nói, đúng, tôi nghĩ cô ta không biết mình sẽ cư xử với cô ta ra sao, thân mật hay lạnh lùng. I'm glad we all became relaxed quickly. Despite the misunderstanding, we are all nice people. Tôi mừng là ai nấy nhẹ nhàng ngay. Tuy có sự hiểu lầm, nhưng chúng ta đều là người dễ chịu.
I forgot why we stopped seeing each other.
Mike nói, tôi quên tại sao không gặp nhau nữa. It was regrettably a misunderstanding. Leanne's parents bought a big house. Then they lost it through foreclosure. Đó là một chuyện hiểu lầm. Ba má Leanne mua một căn nhà lớn rồi bị mất đi.
What? They did? That is sad. But why? They were financially comfortable, weren't they?
Mike nói. Sao? Thế à? Thật là đáng buồn. Nhưng tại sao? Họ vững vàng về tài chính mà. Yes. But they often went to a casino for gambling and lost a lot of money. Leanne was very sensitive about this. She didn't want it to be known. Đúng, nhưng họ hay đi sòng bài, đánh bài và mất nhiều tiền lắm. Leanne rất bực mình và muốn giữ kín.
Well, poor girl.
Mike nói, oh, thật đáng buồn cho cô ấy. One day, she found out that her friends knew and thought, I let the cat out of the bag. Một hôm, cô thấy là các bạn biết và nghĩ là tôi let the cat out of the bag.
Milan, you're using the idiom let, L-E-T, the cat, C-A-T, out of the bag, B-A-G. It means reveal a fact that was previously hidden, right?
Mike nói, Milan, cô dùng thành ngữ let, L-E-T, the cat, C-A-T, out of the bag, B-A-G, nghĩa là nói ra một điều trước kia bị giấu kín, phải không? Yes, that's what I want to say. She thought... I let the cat out of the bag. She thought I told them about the foreclosure of their parents' house and they had to move out. Đúng, đó là điều tôi muốn nói. Cô ta tưởng là tôi bật mí, nói ra về sự ba má cô bị ngân hàng lấy lại nhà và phải dọn ra.
You didn't, did you?
Mike nói, cô không nói phải không? Of course not. I'm not the gossipy type. Dĩ nhiên là không. Tôi đâu phải là người lắm chuyện.
I know. Too bad Leanne thought you did.
Mike nói. Tôi biết. Thật đáng tiếc Leanne nghĩ thế. That's why I said it was a misunderstanding. One day, I called her and she hung up on me. I was told later that she was upset with me because she thought I let the cat out of the bag. About her family problem. Vì thế, tôi nói đó là một sự hiểu lầm. Một hôm tôi gọi điện thoại cho cô, mà cô nhấc máy rồi bỏ xuống ngay. Sau đó tôi mới biết là cô tưởng tôi tôi nói ra chuyện của gia đình cô.
I'm sorry. Then I'm really glad that Leanne and you finally made up and are friends again.
Mike nói, tôi thấy thật đáng tiếc. Tôi mừng Leanne và cô thân mật và làm bạn lại. She was upset with me for a long time. Once, I saw her at the Tyson's shopping mall and came to her to say hello, but she turned and walked away. Cô ta giận tôi một thời gian dài. Một lần, tôi gặp cô ở khu thương mại Tyson's. Tôi đi gần để hỏi mà cô quay đi và đi luôn.
Wow, she was that serious about it. She gave you the cold shoulder?
Mike nói, ồ, cô ta gay đến thế đấy à. Cô ta gave you the cold shoulder. She gave me the cold shoulder? You mean, cô ta gave me the cold shoulder. Cho tôi cái vai lạnh. Anh nói thế nghĩa là gì?
Giving someone the cold, C-O-L-D, shoulder, S-H-O-U-L-D-E-R, means ignoring him deliberately.
Mike nói, giving someone the cold, C-O-L-D, shoulder, S-H-O-U-L-D-E-R, nghĩa là cố tình lờ người đó đi. Yes, she gave me the cold shoulder. She avoided seeing and talking with me for 4 or 5 years. Đúng đó, cô ta lờ tôi đi, tránh gặp nói chuyện với tôi cả 4-5 năm.
So last week, Leanne and you talked again for the first time.
Mike nói, vậy là tuần trước Leanne và cô nói chuyện với nhau lần đầu. That's right, and I'm really glad. Leanne is basically a sweet, kind girl. She was unnecessarily sensitive sometimes. Đúng thế, và tôi rất mừng. Leanne căn bản là người nhẹ nhàng, tử tế. Đôi khi cô ta nhạy cảm một cách không cần thiết.
So what's going to happen next?
Mike nói, rồi thì cô và cô ta sẽ như thế nào đây? First of all, I'm relieved. She knows that I was not the one who let the cat out of the bag about her family's matter. Trước hết tôi nhẹ mình là cô ta biết là tôi không phải là người nói ra chuyện gia đình cô.
And she stopped giving you the cold shoulder.
Mike nói, và cô ta không lờ cô đi nữa. That's right. Now we are friends again. I already invited her out for lunch this weekend, and she accepted. Will you join us? Đúng thế. Bây giờ tụi tôi là bạn trở lại, và tôi đã mời cô đi ăn trưa vào weekend này. Cô ta đã nhận lời. Anh đi cùng nhé.
Well, I'll let the two of you make up privately. I'll join you the next time.
Mike nói, ồ, để hai cô vui vẻ riêng với nhau. Lần tới, tôi sẽ đi cùng. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Let the cat out of the bag, nghĩa là nói lộ ra chuyện trước kia giấu kín. Và give someone the cold shoulder, nghĩa là lạnh nhạt với một người. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program has come to you from the Voice of America.